Chào mọi người, mình tên là Phương Ngân. Mình là người dẫn chương trình của kênh Podcast đến từ detailing.wiki. Thì như thường lệ, vào lúc tối thứ năm hàng tuần, vào lúc 7 giờ thì trên kênh detailing.wiki sẽ chia sẻ một cái podcast nhỏ, sẽ giải đáp các thắc mắc cũng như là các câu hỏi tất tần tật về các ngành detailing, sẽ do anh Randy hỗ trợ trả lời các thắc mắc của các bạn. Dạ, xin chào anh Randy ạ.
Chào anh.
Dạ, thì cũng như là mới kết thúc vào kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 á, thì không biết là 4 ngày qua thì anh cảm thấy như thế nào ạ?
Thực ra kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 này là một kỳ nghỉ lễ khá là dài và nhiều nơi sẽ có thời gian để mà đi du lịch hoặc là đi thư giãn sau một thời gian bận rộn. Và ở Điện Liên Việt Nam các bạn cũng được nghỉ một khoảng thời gian dài như vậy. Không biết là các bạn đang làm Điện Liên có nghỉ lễ dài giống như ở Điện Liên Việt Nam hay không, hay là các bạn đang tận dụng cơ hội này để tăng tốc việc cung cấp dịch vụ của mình cho các khách hàng ngay trong kỳ nghỉ lễ, cũng như là đẩy mạnh doanh số kinh doanh của mình. Bạn nào có như vậy thì có thể chia sẻ với Randy và các bạn khác ở comment bên dưới nhé.
Không biết thời tiết ở các bạn như thế nào chứ thời tiết ở Sài Gòn thì rất là mưa ha Randy.
Đúng rồi, những ngày hôm qua là những ngày mà Sài Gòn chuyển mưa và có thể nói là mưa rất dữ dội.
Đúng rồi, thì không biết là trời mưa như vậy chắc là anh rất là đắc xô đúng không?
Thực ra thì anh có một câu nói mà anh cũng nói lại thường xuyên, đặc biệt là với các bạn nào mà đã thân thuộc với Điện Liên Việt Nam. Có nghĩa là anh nói là người ta chỉ đi rửa xe vào hai thời điểm. Một là khi trời mưa và hai khi trời không mưa. Nghĩa là nếu bạn nào mà làm Điện Liên mà hiểu được câu này, chắc chắn bạn đó sẽ kinh doanh rất tốt. Các bạn khác có hiểu được câu này không? Nếu không có, hãy đặt câu hỏi này lại cho anh nhé.
Wow, thật là một câu nói rất là thú vị. Em thì cũng có nghe đọc qua cái câu nói đó ở đâu đó trên một cái trang rồi, đó là người ta thắc mắc là Sài Gòn chỉ có trời nắng và trời mưa, chỉ trời nắng là trời không có mưa đúng không anh? Nếu bạn nào cũng có cùng cái thắc mắc như vậy thì hãy để lại comment ở trên cái podcast để anh Randy có thể trả lời thắc mắc này nha.
Liên quan tới việc trời nắng, trời mưa này mà hiểu được thì làm kinh doanh dịch vụ chăm sóc xe sẽ rất là tốt. Nhưng mà ở trong podcast này anh phải trả lời các câu hỏi thắc mắc của khán giả đã đặt ra trước. Vậy hẹn là các bạn đặt câu hỏi đó, anh sẽ trả lời lại sau. Các bạn hãy cứ gửi về email hoặc comment đều được nha.
Dạ, thì tuần này chúng ta sẽ đến với episode 3 của series Ask Randy. Thì em có nhận được một email gửi về detailing.wiki của anh Đạt. Thì anh Đạt có một số câu hỏi, thì không biết là anh Randy có thể hỗ trợ giải đáp thắc mắc của anh Đạt được không ạ?
Được, Ngân hãy đọc các câu hỏi của bạn Đạt đi.
Dạ, đến với câu hỏi đầu tiên thì anh Đạt có hỏi là có một số kênh của detailing ở Mỹ và châu Âu, thì ngoài những workshop lớn, rộng và nhiều nhân viên thì họ còn có một mô hình workshop nhỏ, tức có nghĩa là một người làm tất cả, one man operation, các bước từ rửa xe chi tiết đến hiệu chỉnh, đánh bóng sơn, phủ bảo vệ. Anh nghĩ sao về cái mô hình này ạ?
Đây là một mô hình mà anh đã có đề cập đến vào khoảng năm 2018. Mô hình này chính xác không phải là one man operation mà là mô hình all in one workshop. Mô hình all in one workshop có nghĩa là một workshop chuyên về detailing, làm các dịch vụ trọn gói detailing từ cơ bản đến chuyên sâu, có nghĩa là từ rửa chi tiết đến vệ sinh làm sạch, đến hiệu chỉnh sơn, đến phủ bảo vệ và cả dán pipette, các giải pháp về bảo vệ trong một khoang workshop kích thước nhỏ và được thực hiện bởi một kỹ thuật viên có tay nghề cao Và workshop này hướng đến cung cấp dịch vụ detailing chuyên sâu và chỉ chuyên làm detailing. Nó khác với các mô hình cung cấp dịch vụ detailing đang có hiện nay tại Việt Nam, đang phổ biến tại Việt Nam, là hướng đến cung cấp dịch vụ số lượng lớn và chú trọng về thời gian làm dịch vụ xe cũng như là hiệu suất dịch vụ hơn là mô hình on-demand workshop. Dĩ nhiên nó cũng có các hướng đi khác, hướng đi đến các dịch vụ detailing cung cấp trải nghiệm cho khách hàng hoặc bán các dịch vụ detailing hướng đến sự đam mê, sự chú trọng và sự quan tâm vào chiếc xe, vân vân và vân vân, mà ở Việt Nam chưa khai phá hết được.
Dạ, cảm ơn anh Andy vì đã cho mọi người biết cũng như là em biết về cái kiến thức rất là hữu ích về cái mô hình đó. Thì trong em nhận được email là anh Đạt cũng có một số cái quan điểm về cái ưu điểm cũng như là nhược điểm về cái mô hình này. Thì anh Đạt nhận thấy là cái mô hình này ấy, nó khá là hay vì cái chi phí ban đầu vận hành sẽ tương đối nhỏ nếu mà so với việc mở và quản lý một workshop rất là lớn. Việc tự quản lý chất lượng của công việc cũng khá là ổn định. Nó thì phụ thuộc vào chính tay nghề của chính mình. Bên cạnh đó thì có thể dễ dàng phát triển chuyên sâu cũng như là nâng cao level dịch vụ mà mình cung cấp. Nhưng nhược điểm của cái mô hình này là thị hiếu của thị trường Việt Nam thì sẽ thông thường sẽ thích những cái tiệm mà lớn hơn, sẽ hạn chế được cái số đầu dịch vụ cung cấp cũng như là cái thời gian làm việc trên một số xe nó sẽ lâu hơn. Thì anh không biết là anh Randy có ý kiến gì về cái quan điểm này không ạ?
Anh thấy là bạn Đạt này cũng có tìm hiểu thông tin và cũng đưa ra cái nhận định khá là cụ thể. Thì anh thấy được hai ý kiến từ cái nhận định này của anh Đạt, là bao gồm cái thứ nhất là về mặt chi phí. Chi phí đó có lợi thế hơn khi bỏ ra số tiền ban đầu nó đầu tư nhỏ hơn so với mô hình workshop kiểu dịch vụ có diện tích lớn. Và cái thứ hai đó là dễ quản lý hơn, dễ kiểm soát chất lượng hơn, nhưng đi kèm là cái thời gian nó làm dịch vụ bị kéo dài hơn so với cách làm của mô hình điện linh kiểu dịch vụ. Vậy anh sẽ đi vào ý đầu tiên là về chi phí. Nhìn chung chúng ta có thể tạo được lợi thế bằng cách là giảm chi phí đã là một thành công rồi. Tuy nhiên, không phải lúc nào bạn có chi phí thấp là bạn cũng sẽ thành công. Nghĩa là bạn có chi phí thấp thì bạn có lợi thế hơn. Nhưng nếu bạn không biết tận dụng lợi thế đó để biến thành sức mạnh của mình thì cơ hội thành công của bạn cũng chưa đảm bảo. Cái thứ hai là bạn có thể tạo ra được lợi thế thấp đó trong bao lâu? Vì nếu bạn đã biết làm cách đó thì thị trường cũng sẽ làm được giống như bạn hoặc làm tốt hơn cả bạn nữa ngay lập tức, ngay sau khi bạn phát hiện ra điều đó. Và những người đến sau có nhiều lợi thế hơn người đến trước ở điểm là họ học hỏi được từ người đến trước những cái sai lầm hoặc những hướng đi mà không phù hợp. Dĩ nhiên là người đi trước cũng có lợi thế ở điểm là vì là những người làm đầu tiên nên chúng ta sẽ có thời gian để tự điều chỉnh lại cái mô hình và cách thức hoạt động của mình để đạt được cái điểm tối ưu và điểm vận hành tốt trước khi các bạn khác. Nghĩa là chúng ta chạy trước họ, và chạy trước họ thì có thời gian để sửa chính lỗi sai của mình và để thích nghi với thị trường hơn người đến sau. đó chính là thứ mà Randy nghĩ là mọi người trên thị trường này gọi là kinh nghiệm. Kinh nghiệm là những thứ hiểu biết có thể đạt được. Rồi, đến ý thứ hai là về mặt vận hành thì dễ quản lý và kiểm soát chất lượng hơn so với quy mô lớn. Đây là ý của bạn Đạt phân tích. Điều này đúng, nhưng không đồng nghĩa với chất lượng đồng bộ, và cũng không đồng nghĩa với việc bạn có làm chất lượng đó phù hợp với khách hàng của bạn hay không. Đặt lại vấn đề, nghĩa là dễ kiểm soát hay không, hay khó kiểm soát hay không, không liên quan gì đến khách hàng cả, mà chỉ là yếu tố nội tại của bạn. Việc bạn cần làm là thỏa mãn nhu cầu của khách hàng và thỏa mãn chính xác nhu cầu khách hàng. Thì dù bạn làm số lượng lớn hay số lượng nhỏ, bạn làm nhanh hay làm chậm đều được hết, đều khả thi. Nghĩa là bạn phải tìm ra được chính xác cái thị hiếu mà bạn đã nói đến. Chắc chắn là đã có người có nhu cầu thì sẽ có người cung cấp dịch vụ. Nói cách khác, đó là cán cân cung cầu. Chẳng qua do không có nguồn cung thì người ta phải sử dụng cái sẵn có. Nhưng nếu có nguồn cung, nghĩa là khách hàng có thêm sự lựa chọn, thì khách hàng sẽ có cơ hội chọn lựa, và lúc đó bạn sẽ được đưa vào việc họ cân nhắc. Và khi cân nhắc rồi thì một số người có cách làm này, một số người có cách làm khác, thỏa mãn các nhu cầu khác nhau của khách hàng hơn là của cái xe. Bạn cần lưu ý điều này, bạn phải thỏa mãn được chính xác nhu cầu của khách hàng, bởi vì khách hàng chính là người trả tiền cho bạn để bạn làm điều đó trên xe, phải vậy không?
Wow, thật là một sự chia sẻ rất là thú vị đến từ anh Andy. Thì bạn nào mà có những cái mà câu hỏi cũng như là thắc mắc về cái mô hình này thì hãy để lại cái comment ở trên cái podcast này nha. Thì anh Andy sẽ hỗ trợ giải đáp thắc mắc của các bạn.
Ok.
Thì đến với câu hỏi thứ hai cũng nhận được từ của anh Đạt, đó chính là cũng xuất phát từ cái mô hình trên là mô hình Only One Workshop. Thì anh Đạt có dự định là mở một cái workshop, theo đó là bản thân tự vận hành và làm việc ở một cái huyện nhỏ. Xung quanh thì còn ít cái những cái workshop chuyên nghiệp, chủ yếu là các workshop tập hóa, giống như anh Andy đã đề cập ở episode 1. Tuy nhiên, thị trường thì cũng tương đối nhỏ, nhu cầu về chăm sóc xe thì còn chưa được chú ý nhiều như là ở các thành phố lớn. Do đó, nói là ít workshop cạnh tranh, nhưng mà cũng khá rất là khó cho việc mà kiếm thêm rất là nhiều khách hàng. Vì theo anh Đạt nhận thấy là giá đầu dịch vụ chuyên nghiệp đúng cách sẽ cao hơn, kèm theo thì cái thị hiếu của môi trường. Thì không biết là anh Andy có cái quan điểm gì về cái sự chia sẻ thì không ạ?
Có phải không? Anh có thấy trong này nó cũng có hai ý nhỏ. Đầu tiên là sự phổ biến của cái mô hình mà bạn Đạt đặt câu hỏi với anh ở trên là nó chưa phổ biến so với cái mô hình tạp hóa, đặc biệt ở các cái thành phố nhỏ, các thị trường nhỏ. Cái câu hỏi thứ hai là bạn hỏi là như vậy thì cái thị hiếu nó có mạnh mẽ hơn so với cái chi phí, cái tỷ giá dịch vụ của bạn cung cấp hay không? Thì có hai vấn đề này, anh sẽ đi vào vấn đề đầu tiên, đó là cái sự phổ biến. Bất kỳ cái gì mà xuất hiện lần đầu cũng đều rất mới lạ, và cũng là vừa là cơ hội vừa là thử thách, bởi vì nó cho những người tiên phong những cơ hội để đi khai phá thị trường, như cách mà Điện Linh Việt Nam đã đem Điện Linh về Việt Nam những năm trước. Nhưng nó cũng có một vài rào cản và trở ngại, là bởi vì khi mà bất kỳ cái gì mới hoặc là nó chưa phổ biến rộng rãi thì nhiều người sẽ còn nghi ngờ hoặc là còn ngại ngùng sử dụng. Nhưng khác với những năm trước khi Điện Biên Việt Nam đem Điện Biên về, ở một điểm là các bạn cần phải lưu ý là ở thời điểm hiện tại năm 2022 thì hầu như người sử dụng xe ô tô đều đã biết detailing là cái gì rồi. Còn ở những năm trước, ví dụ đơn giản 5-6 năm thôi, thì chưa chắc là ai đã biết detailing là cái gì. Đây là cái sự khác biệt rất là lớn. Bởi vì họ đã biết thì họ mới có cơ sở sử dụng. Và bạn đi mở một mô hình khác, một cách thức kinh doanh khác, nó vẫn có lợi thế hơn là thị trường không biết gì về detailing. Ở đây là thị trường đã biết về detailing, chỉ là cái cách thức làm của bạn nó khác với những người khác. Và vì vậy bạn phải tạo ra cho họ thấy được một sự khác biệt đáng để họ quan tâm và phù hợp với một nhóm nào đó của họ, một nhóm khách hàng nhất định. Dĩ nhiên bạn sẽ thấy là bạn không thể phục vụ được tất cả nhu cầu khách hàng sử dụng phụ, mà số đông sẽ sử dụng mô hình dịch vụ tạp hóa, còn một số ít vẫn có nhu cầu cá nhân hóa hoặc chuyên sâu hơn hoặc đặc biệt hơn hoặc muốn trải nghiệm tốt hơn khác hẳn với nhóm số đông đó, bạn vẫn có cơ hội. Cái vấn đề thứ hai mà bạn đặt ra là như vậy, cái thị hiếu như vậy nó có cân bằng với việc cái tỷ giá, cái giá bán dịch vụ của bạn hay không? Thì câu này nó cũng tương tự như câu hỏi mà có lẽ Randy đã đặt trong cái episode trước. Đó là Randy có đặt một câu hỏi là theo bạn thế nào là dịch vụ bị thông tin đắt tiền và thế nào là dịch vụ bị thông tin rẻ tiền. Nếu bạn nào quan tâm tới topic này, chúng ta có thể đào sâu hơn trong episode sau.
Dạ, cảm ơn về cái sự chia sẻ rất là hữu ích của anh Randy. Thì đến với cái câu hỏi thứ ba, thì anh Đạt có đặt câu hỏi, đó chính là cái anh Đạt muốn hỏi về cái chương trình đào tạo về cái kỹ thuật như là rửa xe, đánh bóng, hiệu chỉnh, phụ bảo vệ ở Detailing Việt Nam, thì cái mức học phí và cái thời gian học của nó như thế nào ạ?
Về câu hỏi này thì ở Detailing Việt Nam, bên anh đã có đưa các thông tin này lên website rồi. Đạt có thể lên website detailingvietnam.org. Ở chương trình đào tạo nó sẽ có các cái chương trình và Đạt có thể tham khảo để mình biết. Thì các chương trình khác nhau được thiết kế để học viên có thể đạt được các mục tiêu khác nhau. Hiện tại bên anh có các chương trình liên quan đến kỹ thuật để ra làm kỹ thuật viên, hoặc là chương trình để ra làm quản lý kỹ thuật, chương trình để ra làm cố vấn dịch vụ, và chương trình để ra làm quản lý workshop, cũng như một số các chương trình ngắn hạn khác. Tuy nhiên là vì thời lượng có hạn và số học viên muốn đăng ký học cũng vẫn rất là cao, nên có thay đổi một số mô típ chương trình mới để hướng đến là phù hợp hơn với cái sự thay đổi của thị trường ngành điện thoại từ sau Covid-19. Nói chung là Đạt có thể lên tham khảo trên website hoặc inbox trực tiếp vào Facebook Điện thoại Việt Nam để các bạn hỗ trợ Đạt.
Dạ, vậy thì anh Đạt, nếu mà anh Đạt có muốn cái cơ hội mà muốn tìm hiểu cũng như là muốn biết thêm về cái chương trình đào tạo về các kỹ thuật này, thì anh Đạt có thể nhanh chân lên và đến tìm hiểu ở bên cái Facebook của bên công ty Detailing, của bên công ty mình ạ. Thì đến với cái câu hỏi cuối cùng, thì anh Đạt có đặt cái câu hỏi đó là về cái doanh thu cho việc rửa xe, thì chiếm tầm bao nhiêu phần trăm tổng doanh thu các dịch vụ của một workshop quy mô trung bình, từ 3 đến 4 xe một lúc trong một tháng?
Rồi, câu hỏi này là một câu hỏi rất là chung chung và nhưng cũng là câu hỏi rất là phổ biến mà các bạn đặt ra khi các bạn có ý định mở ra một workshop. Thì để mà các bạn có thể có đủ thông tin hơn, thì nếu bạn Đạt hoặc các bạn khác mà quan tâm đến topic này, mình có thể đi vào một series sau hoặc một episode sau chi tiết hơn. Dĩ nhiên khi các bạn nói đến việc tính toán thì các bạn cần phải biết là mình tính toán mức độ nó sẽ chính xác đến bao nhiêu, sẽ đi kèm với việc là cái rủi ro hoặc là cái khả thi khi các bạn làm nó phù hợp hơn. Nhưng các bạn cần phải có thông tin đầu vào, một là các bạn tự tính hoặc là các bạn được chia sẻ công thức hoặc cách thức tính. Nếu bạn không có làm được điều đó, bạn có thể sử dụng dịch vụ tư vấn của các bên khác hoặc tư vấn từ chuyên gia độc lập. Và ngay cả ở Việt Nam thì các bạn cũng có thể sử dụng dịch vụ tư vấn của Việt Nam. Dĩ nhiên là với việc tư vấn để ra được kết quả phù hợp, chính xác và đúng yêu cầu của các bạn thì các dịch vụ này sẽ là dịch vụ có phí, các bạn có thể tham khảo được. Cảm ơn Đạt ha.
Wow, đến đây là đã hết các câu hỏi của anh Đạt và cảm ơn anh Andy đã trả lời các câu hỏi của anh Đạt ạ. Thì tập podcast tuần này của chúng ta đến đây là đã kết thúc rồi. Thì các bạn cũng như là anh Đạt có những cái câu hỏi hay thắc mắc về cái podcast của cái tuần này và hay là các tất tật về các thông tin liên quan tới ngành detailing thì hãy gửi email về 2a@detailing.wiki, hay đơn giản nhất là các bạn có thể để bình luận vào cái podcast này để anh Andy có thể hỗ trợ cho các bạn. 2a@detailing.wiki, hoặc là để đơn giản nhất là để bình luận ở dưới podcast này để anh Andy có thể hỗ trợ giải đáp các thắc mắc của các bạn. Vào cái tập, mình là Phương Ngân, xin chào các bạn và hẹn gặp các bạn vào thứ năm tuần sau vào lúc 19 giờ tối trên kênh detailing.wiki.
Xin chào các bạn.